Và khi đó dì của Phật là Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni cùng chung với bậc học và vô học Tỳ Kheo Ni 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời. Bây giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di: cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Tâm ngươi con cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Kiều Đàm Di: ta trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký, nay ngươi muốn biết thọ ký đó đời tương lai sao ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật làm vị đại pháp sư, và 6.000 vị học vô học Tỳ Kheo Ni đều làm pháp sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế sẽ đặng thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, tướng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiều Đàm Di: đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó, và 6.000 Bồ Tát tuần tự thọ ký đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là đến đây thì bà dì của Phật á, tức là Tỳ Kheo Ni là Đại Ái Đạo đó, đến đây thì mới cùng với quyến thuộc là đứng lên coi như là khát ngưỡng mong cầu Phật thọ ký. Như vậy từ trước đến giờ ở trong hội, nhưng mà các vị này chưa có dám, đến đây thì đã đứng lên để mà mong Phật thọ ký. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước á thì thấy các vị khác được thọ ký, nhưng mà là các vị đệ tử lớn như ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, hoặc là các vị mà tùy theo thì các vị này còn nghĩ các vị đó là những cái bậc mà gọi là những bậc mà gọi là đệ tử lớn của Phật, rồi những vị mà tùy theo thì có thể là được thọ ký, còn mình là cái thân nữ cho nên là còn nghĩ đến cái tướng nữ, còn chướng ngại cho nên chưa dám. Nhưng mà khi mà thấy cái bà Long Nữ, Long Nữ mới 8 tuổi mà được thành Phật trong cái mau chóng, cho nên đến đây thì các bà mới thấy là mình cũng có phần trong đó. Cho nên rồi tin mình chắc chắn là mình có khả năng để làm Phật, do đó mà mong Phật thọ ký, nhưng mà không dám nói thẳng, cho nên đứng lên chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, và mắt chẳng tạm rời vậy thôi mà không có dám nói. Nhưng mà Phật thấy là biết liền, nên Phật mới bảo là cớ chi có sắc buồn đó mà nhìn Như Lai, do đó mà Phật liền thọ ký. Nghĩa là khi mà mình có sự cảm thông như vậy rồi á, thì Phật liền thấy, liền biết. Nghĩa là mình vừa phát tâm thì liền hợp với Phật do đó mà Phật liền thọ ký cho. Thì thọ ký cho thì đây thì bà sau này sẽ thành Phật là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tất nhiên là Đức Phật mà tất cả chúng sanh đó đều vui mừng thích thấy, nhưng mà đời cũng phải trải qua thời gian lần lần tu đủ cái đạo hạnh của Bồ Tát thì mới thành tựu, tức là cũng phải sống cho được đầy đủ trọn vẹn với cái chi kiến Phật đó viên mãn công đức thì mới được thành tựu. Rồi bà Tỳ, bây giờ mẹ của Lào La là bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi tăng hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi, bà sợ là mình bỏ sót nữa, thọ ký cho ai hết mà không nói đến tên bà. Phật mới bảo bà Gia Thâu Đà La: ngươi ở đời sau trong pháp hội của 100.000 muôn ức Đức Phật tu hạnh Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ đặng thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, tướng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó bà Đại Á Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng đặng việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: đấng Thế Tôn đạo sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ. Các vị Tỳ Kheo Ni nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này. Thì như vậy bà Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La thấy là các vị đều được thọ ký hết, rồi bà cũng mong thọ ký, cho nên là mới nghĩ rằng sao mà Phật là bỏ sót á. Thì ngay đó thì Phật liền thọ ký. Như vậy tức là đã tin nhận á, không thì liền được thọ ký à. Mình thấy rõ khi mà các vị tin nhận mong được thọ ký thì liền được thọ ký à. Nhưng mà quý vị cũng phải hiểu kỹ hơn sự thật á, cái việc này đó không phải là ở chỗ Phật mà thọ ký thì mới có, không, mà cái sự thật á là quý ở chỗ tự tin nhận, không, mình tự tin nhận đó không, thì mới thành thọ ký à, chứ không phải là do thọ ký là mới có à, phải hiểu được cái đó. Nghĩa là khi mình tự tin nhận được thì cái đó là cái sẵn này mình rồi, thì điền Phật điền thọ ký cũng như chứng nhận vậy thôi, chứ không phải là do thọ ký là mới có được cái việc đó à, phải hiểu được cái ý đó, chứ không thì mình cứ nghĩ rằng à, phải nhờ Phật thọ ký rồi có cái gì đó không, thì thành ra cái đó là cái hiểu nó chưa có chín chắn không. Thì khi mà các vị tỳ kheo ni này đều được thọ ký hết, các vị mới nói kệ mà khen Phật á, xong rồi thì các vị cũng phát nguyện trì cái pháp qua, nhưng mà cũng phải qua phương khác mà trì cũng không dám ở cõi ta bà trì à, thì để chỉ cho thấy rõ những cái tâm mà của các hàng thanh văn là cái tập khí nó yếu kém, nó cũng chưa có hết, nhưng mà đó là cái để nói lên cái sự chân thật, thấy mình là chưa có đủ khả năng thì thôi thì qua cõi khác để mà trì à, chứ không phải xung pha à. À, bây giờ Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức Na Do Tha vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển pháp luân bất thối, đặng các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, một lòng chắp tay mà nghĩ rằng nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy trọng tuyên nói pháp này. Các vị đó lại nghĩ nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào? À, lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổ nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi dắt vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì, đọc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức qua thần của Phật, cúi mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. À, đến đây là các vị đại Bồ Tát tự phát nguyện để mà trì. Nhưng mà đây quý vị chú ý, Phật nhìn 80 muôn ức Na Do Tha các vị Bồ Tát, Phật chỉ nhìn thôi mà không có nói gì hết, phải không? Nên là ngài chỉ nhìn mà không nói, tức là sao? Chỉ nhìn thôi, đó là để khiến cho người nghĩa là tự thầm cảm thông, nó vượt qua cái ngôn ngữ, cho nên nhìn mà không nói hết, để khiến cho mình chỉ mình với Phật là cảm thông trong cái tự tâm này thôi, nó không có ở cái ngôn ngữ cái lời nói, thì như vậy là tự cảm nhận cái sâu nơi tự tâm của mình. Thì các vị Bồ Tát này cũng cảm được, thấy Phật nhìn là biết, cho nên mới đứng dậy đó, một lòng mà chắp tay, nhưng mà chỉ nghĩ thôi, đây là chỉ mới nghĩ ra, nghĩ trong lòng là nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật mà giọng nói pháp này. Nhưng mà nghĩ mà cho thấy Phật im lặng hoài không nói hết, không thấy Phật bảo nói, thì các vị mới nghĩ nay Phật im lặng chẳng thấy dạy bảo gì hết, thì chúng ta phải làm thế nào đây? Đợi Phật bảo, nhưng mà Phật không im lặng, Phật không nói gì hết, cho nên các vị phải tự phát nguyện, coi như là muốn tự thỏa mãn cái bổ nguyện của mình, cho nên ở trước Phật lớn tiếng tự phát nguyện thôi, không đợi bảo, nhưng mà tự tâm mình phát nguyện phát khởi, thì đó mới là cái sức mạnh lớn. Mình không cần phải đợi bảo, nhưng mà tự mình thấy là mình tin chắc như vậy là mình phát nguyện ra, thì cái lời tự phát nguyện như vậy đó là cái sức tự tin nó mới vững, nó mới mạnh. Thì lấy cái sức tự tin vững mạnh đó mà trì kinh pháp qua này thì chắc chắn thành tựu. Cho nên đây là Phật nhìn mà không có bảo, để cho mỗi vị đó tự phát nguyện, nghĩa là khiến cho mọi người đó phải đầy đủ cái lòng tự tin chắc chắn. Khi mình có đủ cái lòng tự tin chắc chắn như vậy rồi thì không ai khác có thể làm gì mình được hết, thì như là bảo đảm là trì kinh pháp hoa vững vàng. Cho nên các ngài phải tự lớn tiếng mà phát nguyện sau khi Phật diệt độ thì chúng con sẽ đi dắt vòng qua lại ở khắp mười phương thế giới, hay khiến cho chúng sanh biên chép kinh này khỏi trì đọc tụng, giải nói nghĩa thú, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành. Nhưng mà như vậy đó cũng đều là sức quay thành của Phật. Thì quý vị thấy các vị Bồ Tát các ngài luôn luôn là có cái nghĩa là không có cái gọi là cái tự hào của mình, không làm được những gì đó đều là sức quay thành của Phật, tức là nương trong sức quay thành của Phật thôi. Rồi mong Phật, tức là mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho, tức là làm Phật sự, nhưng mà làm đó là luôn luôn ở trong ánh sáng của Phật, cho nên mong Phật giữ gìn, chứ không tự thấy là có ta làm, nghĩ là ta làm đây, ta làm cái này, mà đây là mong Phật xa giữ gìn cho, sống ở trong cái quay thành của Phật, trong ánh sáng của Phật, không có cái tự ngã, tự kiêu, cho nên đó là những cái điều mà mình phải học.